Chùm nho phẫn nộ, chương 22. Đám người di động, đám người đi tha phương cầu thực, bây giờ đã trở thành đám người di tản. Cho tới nay, các gia đình đã từng sống trên một khoảnh đất, đã từng sống và chết trên 40 mẫu, đã từng nuôi sống mình hoặc chịu chết đói với sản phẩm của 40 mẫu đất. Các gia đình đó bây giờ đã có cả đoàn bộ miền Tây làm trốn đi lang thang phiêu bạt, và họ đã qua hết nơi này đến chỗ khác để tìm công ăn việc làm. Từng làng sống người ùng ùng trên các con đường cái, và các dòng người dừng lại trên bờ các mương các rãnh. Phía sau họ lại thêm những đám khác đổ tới. Các con đường cao tốc cuồn cuộn dòng thác những dân di tản. Cho tới nay, ở miền Tây, Trung và Tây Nam vẫn có một dân cư nông nghiệp bình thường chưa từng biến đổi vì công cuộc kỹ nghệ. Những người nông dân bình thường chưa từng biết canh tác với máy móc hoặc biết đến quy lực và mối nguy hiểm của máy móc trong tay một con người. Họ trong những cảnh nghịch lý và kỹ nghệ hóa, và vẫn giữ được một đầu óc sắc bén để phân biệt được tất cả các phi lý của đời sống kỹ nghệ. Thế mà bất thình lình, máy móc đẩy họ ra khỏi nhà, đẩy họ đi từng đoàn đông đúc trên đường cái. Sự di động đã thay đổi họ. Đường cái, các trại dọc đường, nỗi sợ cái đói, và chính cái đói đã khiến họ thay đổi. Lũ con cái không có gì ăn đã làm họ thay đổi. Sự di chuyển không ngừng, không nghỉ đã làm họ thay đổi. Họ đã trở thành những người di tản, và sự thù nghịch họ gặp phải khắp nơi đã khiến họ thay đổi. Gắn bó họ lại, đoàn kết họ lại. Cũng chính sự thù nghịch kia đã thúc đẩy dân cư thành thị bé nhỏ tụ họp lại, cầm lấy vũ khí như để đẩy lùi kẻ xâm lăng, có toán thì cầm cuốc. Những chủ tiệm và nhân viên bán hàng thì cầm súng săn để bảo vệ thế giới chống lại chính đồng bào ruột thịt của mình. Một nỗi hoang mang, sợ hãi bao trùm lên miền Tây, thì làng sống người mỗi ngày càng đổ thêm lên đường cao tốc. Các điền chủ kinh quản cho tài sản của họ. Những kẻ không bao giờ biết đói đang nhìn thấy những đôi mắt của cái đói. Những người chưa từng phải thèm muốn thứ gì đang nhìn thấy ánh lửa của sự thèm khát lóe sáng trong những đôi mắt của người di tản. Và để tự vệ, người dân thành phố liên kết với người dân một vùng ngoại ô ôn hòa, và chẳng khác gì những con người trước khi vào cuộc chiến. Họ tự trấn an bằng cách cứ mãi nhắc đi nhắc lại rằng họ là những người tốt, còn bọn xâm lăng là lũ người xấu xa, độc ác. Họ nói, cái bọn Okies khốn kiếp đó, bẩn thỉu và ngu muội, là những bọn thoái hóa, bọn người phát điên vì thú nhục dục. Bọn Okies khốn kiếp là bọn trộm cắp, chúng trộm cắp bất cứ thứ gì, chúng không có một ý thức gì về quyền tư hữu. không có ý thức về quyền tư hữu. Điều này thì đúng, bởi lẽ một con người không có tài sản làm sao hiểu được nỗi đau nhức nhối của các điền chủ và những người đứng ra để tự vệ nói. Chúng mang theo bệnh tật, nơm chúng ghê tởm. Chúng ta không thể nhận chúng vào nhà trường của chúng ta. Chúng là những bọn nước ngoài. Lẽ nào ông lại muốn em gái ông đi lại với một đứa trong bọn chúng? Dân địa phương tự quất vào tâm địa mình và kích động lẫn nhau, để rồi ai nấy phải khuôn theo sự tàn bạo mà hành động. Thế là họ lập đoàn, lập toán, vũ trang cho chúng bằng dùi cui, bằng lựu đạn hơi cay, bằng súng. Xứ sở thuộc của chúng ta. Chúng ta không thể buông lơi thả lỏng cho bọn Okis khốn kiếp kia. Những con người được người ta vũ trang đâu có phải những người có ruộng đất. Nhưng mãi rồi họ cũng nghĩ rằng đất ruộng thuộc của họ. Những người nhân viên bán hàng ban đêm tập luyện sử dụng vũ khí. Họ chả có gì là của riêng. Những chủ tiệm nhỏ chỉ có một ngăn kéo ngập đầy những món nợ. Nhưng ngay dù nợ thì cũng đã là cái gì của mình rồi. Ngay dù một chỗ làm ăn cũng đã là cái gì thân thiết rồi. Gã nhân viên nghĩ mỗi tuần mình lĩnh được 15 đô la. Nếu có một thằng Okis chết tiệt nào đó nhận làm với 12 đô la thì sẽ sao đây? Còn tay chủ tiệm nho thì nghĩ không bao giờ mình có thể cạnh tranh với một kẻ không có nợ nần gì hết. Những người di cư cuồn cuộn trên những con đường cái và cái đói hiện ra trong đôi mắt họ. Sự túng thiếu, khó khăn in trong đôi mắt của họ. Họ không có lý lẽ về họ, không có phương pháp. Họ chỉ có số đông và những nhu cầu. Khi có công ăn việc làm cho một người thì 10 người đổ tới đánh nhau để giành giật nó. Đánh nhau bằng những cú tiền công thấp hơn. Nếu gã kia nhận công 30 xu, tôi sẽ chỉ lấy 25 xu. Mà nếu hắn nhận 25 xu, thì tôi nhận 20 xu. Đừng thuê tôi đây. Tôi đang đói. Tôi xin làm với 15 xu. Tôi xin làm không công, chỉ xin thức ăn thôi. Bọn trẻ nhỏ, nếu ông trông thấy bọn trẻ nhỏ thảm thương chưa, người mọc đầy nhọt, chúng khó có thể chạy nhảy được. Tại cho chúng ăn nhiều quả rụng, bây giờ bụng chúng trương lên. Lấy tôi đây, tôi làm đổi lấy một miếng thịt. Chu quá đi rồi, vì tiền công hạ dần mà giá cả lại đứng vững. Bọn đại điền chủ xoa tay và lại giữ thêm những tờ quảng cáo để kéo nhiều người đến nữa. Tiền công hạ mà giá hàng vẫn cao. Chả mấy chốc chúng ta sẽ lại có nông nô như xưa. Tới đó rồi, các đại điền chủ và các công ty phát minh một phương pháp mới. Một đại điền chủ mua một xưởng làm đồ hộp. Khi đào và lê đã chín, y bèn đánh xúc giá quả cây thấp hơn. Giống chi phí cho cây quả Và với tư cách là chủ xưởng đồ hộp, y mua trái cây với giá thấp, nâng giá các đồ hộp lên và nhờ đó mà lãi to. Thế là các trại chủ nhỏ vì không có xưởng đồ hộp đành chịu mất trang trại. Họ rơi vào tay các địa điền chủ, các ngân hàng, các công ty có xưởng chế đồ hộp. Thời gian trôi qua, các trang trại càng ít đi. Các trại chủ nhỏ di chuyển vào ở thành thị một thời gian. Một thời gian đủ để sốc kiệt vốn liếng, để biến thành gánh nặng cho bè bạn, cho bà con. Và đến lượt họ, họ cũng trôi dạt lên đường cái. Và các ngã đường lại kình kịch những con người đói khát, công ăn việc làm, giết người vì công ăn việc làm. Và các công ty, các ngân hàng ra tay tự tiêu diệt mình. Nhưng họ đâu có biết thế. Đồng ruộng ngập trái cây, đường xá nườm nượp, người di tản đói ăn. Các dựa thóc đầy ấm ấp. Còn con cái người nghèo khổ lại trở nên còi cọc. Da thịt nổi đầy mụn nhọt. Các công ty lớn không biết rằng ranh giới giữa cái đói và cái giận là một ranh giới mỏng manh, và tiền của có thể bỏ ra cho tiền công thì lại đổ vào lựu đạn hơi, vào súng, vào cai, vào mật thám, vào sổ đen, vào sự tập tành rèn luyện. Tràn các đại lộ, người người lang thang như lũ kiến và tìm công ăn việc làm, tìm kiếm công ăn. Cơn uất hận bắt đầu lên men. Đêm đã khuya, khi Tom John rẽ vào một con đường địa phương đi tìm trại Whitbat, một vài ánh lửa lấp lánh đầy đó trong vùng quê. Phía sau họ, duy chỉ có một dần sáng ở trên trời, chỉ về hướng Bakersfield. Chiếc xe vận tải chạy lắc lư, khiến những con mèo săn đêm phải bỏ chạy khỏi mặt đường. Tới một ngã tư, có một dãy nhà nho nhỏ bằng gỗ sơn trắng. Mẹ ngồi ngủ trên ghế, còn bố thì đã im lặng từ lâu. Tom nói, con không biết trại ở đâu. Có lẽ phải đợi tảng sáng, gặp ai hỏi mới được. Tới một chỗ ngã tư đường, Tom dừng lại khi thấy tín hiệu sáng. Một chiếc xe khác tới đổ bên cạnh xe tải. Tom nhìn qua cửa. Ông làm ơn cho biết, ông có biết trại lớn ở đâu không? Thẳng phía trước, Tom cho xe chạy qua đại lộ sang phía bên kia đường. Được khoảng 100 mét, anh dừng lại. Gần đường có một hàng rào dây thép, và ở giữa có một cánh cổng lưới sắt cho xe chạy vào trong. Cách đấy một quãng có một căn nhà nhỏ, cửa sổ còn sáng ánh đèn. Tom cho xe vào cổng. Xe cam nhông chồm lên rồi rơi xuống rầm rập. Mẹ kiếp! Tom nói, thế mà con không nhận ra cái ụ đất này. Một người canh đêm tự hiên đứng lên và tiến lại gần xe. Y tì khuỷu tay vào thành xe. Anh đi nhanh quá đấy. Y nói, lần sau hãy đi từ từ. Mà lại chúa, thế là thế nào vậy? Người canh đêm bật cười. Là thế này, tại đây lúc nào cũng có một bầy trẻ nô đùa. Bao nhiêu lần đã dặn các tài xế hãy chú ý. Bao nhiêu lần họ lại quên, để các chú dắp phải cái ủ đất kia một phen, chắc các chú chẳng dễ gì sớm quên. À, ra thế, tôi hy vọng chưa làm gãy gì. Thế nào, ông có còn chỗ cho chúng tôi không? Có một trại bỏ không? Nhà ta bao nhiêu người? Thom đếm ngón tay. Có tôi là một, rồi bố và mẹ, Al và Rosam, chú John, rồi Ruthie và Winfield. Hai đứa này còn bé. Thế thì tôi nghĩ là có thể bố trí được. Anh có gì để cắm trại không? Một tấm bạt to và mấy cái giường. Người gác đêm leo lên bậc xe. Anh đi theo hết lối này, rồi ta rẽ sang phải, sẽ tới trạm vệ sinh số 4. Nơi đó là thế nào? Có nhà vệ sinh, phòng tắm và bồn rửa mặt. Mẹ hỏi, có bồn rửa mặt, nước chảy chứ ạ? Hẳn rồi. Ôi, tạ ơn Chúa, mẹ nói. Tom đi dọc theo cái lối tăm tối giữa hai dãy lều. Trạm vệ sinh có ánh sáng yếu ớt. Anh dừng chỗ này, ở đấy dễ chịu lắm. Những người ở đây vừa mới dọn đi xong. Tom dừng xe. Kia ư? Phải. Và bây giờ, hãy để những người khác bốc dỡ đồ đạc xuống. Còn anh theo tôi để đăng ký. Xin mời đi ngủ. Ủy ban trại sáng mai sẽ đến gặp nhà ta và thu xếp mọi chuyện. Hai mắt Thơm nheo lại. Cảnh sát ư? Thơm hỏi. Không có cớm đâu. Người canh vừa nói vừa cười. Chúng tôi có cảnh sát riêng. Ở đây do người của trại cán đáng. Ta đi. Ao từ trên xe nhảy xuống và lại gần. Ta ở lại đây ư? Ồ. Thom đáp. Bố và mày dỡ đồ xuống. Để tao lại phòng giấy. Cố đừng làm ồn quá. Có nhiều người đang ngủ. Người gác đêm nói. Thom đi theo y. Trong đêm tối, bước lên bậc và đi vào một căn phòng nhỏ, có một chiếc bàn cũ và một chiếc ghế. Người gác đêm ngồi vào bàn và lấy một tờ khai. Họ tên Tom Jones. Bố anh ở đây phải không? Dần. Tên ông cụ cũng Tom Jones. Từ đâu đến? Bang California. Từ bao giờ? Làm việc gì? Người canh đêm ngước mắt lên. Không phải tôi tò mò đâu, nhưng chúng tôi phải nắm được những điều đó. Tôi hiểu, Thơm nói. Còn nữa, các ông có tiền không? Chút ít. Không phải là người cùng khổ chứ. Chúng tôi còn có chút đỉnh. Để làm gì ạ? Thế này, chúng tôi thu mỗi tuần $1 về tiền cắm trại. Nhưng các ông có thể trả tiền thuê bằng công việc như khênh thùng rác, quét dọn trại, tóm lại những việc đại loại thế. Chúng tôi sẽ làm việc, Tom quyết định. Ngày mai anh sẽ gặp quỷ ban trại. Họ sẽ bảo cho anh biết quy chế ở đây như thế nào. Mà này, xin ông cho tôi hỏi. Tom nói, thế là thế nào? Trước tiên, quỷ ban đó là gì vậy? Người canh đêm ngã người trên ghế, làm việc không đến nỗi tồi. Có 5 trạm vệ sinh, mỗi trạm bầu lấy đại biểu và quỹ ban trung ương, và chính quỹ ban trung ương đặt ra luật. Khi quỹ ban quyết định cái gì, thì phải nghe theo. Mà nếu họ ngoan cố thì sao? Ồ, lúc đó các anh có thể lật đổ họ. Cũng dễ như lúc đầu bầu họ lên. Họ làm việc đắc lực lắm. Tôi sẽ kể anh nghe họ đã làm gì nhé. Anh có biết những người truyền giáo của dòng Hooverville Roller cứ bám lấy thiên hạ mà thuyết hưu, thuyết dưỡng và quyên tiền? Anh biết chứ. Thế đấy, họ muốn thuyết giáo ở trại đây. Các cụ già thì ngã về họ. Ủy ban trung ương bèn bắt tay giải quyết. Ủy ban họp lại và quyết định thế này. Tất cả những người truyền giáo đều có quyền giảng đạo trong trại. Không một ai có quyền quyên tiền trong trại. Với các cụ già, kể cũng hơi buồn. Bởi vì từ hôm đó, không hề thấy bóng dáng một nhà truyền giáo nào nữa. Tom bật cười. Ông định nói, những người lãnh đạo trại chỉ là những người đang cắm trại ở đây. Hẳn rồi, mà việc chạy lắm. Còn cảnh sát thì, ủy ban trung ương bảo đảm trật tự và định ra quy chế, lại còn ủy ban phụ nữ nữa. Họ sẽ đến gặp mẹ anh. Họ chăm lo đến trẻ con và các đơn vị sức khỏe. Nếu mẹ anh không làm việc, bà sẽ trông nom con cái của những bà có việc làm. Họ làm công việc giá mai và có một nữ hộ lý tới chỉ bảo cho họ. Đại loại một mớ những công việc như vậy. Thật sự không có cảnh sát hay sao? Cái đó thì tôi bảo đảm, không có lệnh bắt ai thì cảnh sát không có quyền vào đây. Nhưng cứ giả dụ có một thằng cha ba bữa uống say bét nhà và thèm đánh lộn, thế thì sao? Người gác đêm đút chiếc bút chì vào trong tập giấy cầm tay. Thì thế này, lần đầu tiên ủy ban nhắc nhở y, lần thứ hai cảnh cáo y nghiêm khắc, và lần thứ ba tống y ra ngoài. Lạy Chúa, có thể thế được sao? Tôi chưa dám tin. Hồi hôm có một toán cảnh sát cùng những thằng khác đầu đội mũ nồi đốc trại bên bờ sông. Chúng không chỏ mũi vào đây đâu. Một số tối có nhiều người canh gác dọc bờ rào, nhất là tối nào cũng có khiêu vũ. Khiêu vũ ư? Lạy Chúa, tối thứ bảy nào cũng có khiêu vũ, mà lại tuyệt nhất ở xứ này. Ôi, mẹ kiếp, đã thế tại sao lại không tổ chức thêm những trại như thế này? Gương mặt người gác đêm nơm rầu rầu. Cái đó thì tự anh phải tìm hiểu lấy. Thôi, đi ngủ. Ngon giấc, Tom nói. Chắc mẹ tôi sẽ thích chỗ này lắm. Đã lâu lắm rồi, bà không được đối xử như con người. ngủ ngon, cố mà ngủ. Ở đây, người ta hay dậy sớm. Tom ra về giữa hai dải lều. Mắt anh quen dần với ánh sáng sao. Anh thấy các lều căng, có hàng lối, ngay ngắn và xung quanh không có rác rưởi bẩn thỉu. Lối đi ở giữa được quét dọn và tưới nước. Từ trong lều dẫn ra tiếng ngáy của những người đang ngủ. Cả trại đều vang tiếng ngáy o o cùng loạt. Tom đi thong thả tới chỗ trạm vệ sinh số 4. Anh ngắm nhìn nó một cách tò mò. Đó là một căn nhà gỗ không sơn, thấp và cất thô sơ. Dưới một cái nhà thòng rỗng ở hai đầu, có hai từng dải bồn rửa mặt. Gần đấy là chiếc xe của gia đình John. Bạc đã được căng và bên trong yên lặng. Một bóng người tách ra khỏi bóng xe cam nhông và tới gặp anh. Mẹ nói khẽ. Con đấy hả Tom? Dân. Cả nhà đang ngủ. Họ mệt rũ. Mẹ nữa. Đáng lý mẹ cũng phải ngủ rồi. Mẹ muốn đợi con. Con nghĩ là có ổn không? Tuyệt vời. Con chưa muốn nói gì cho mẹ biết. Sáng mai mẹ sẽ biết. Mẹ sẽ thích. Mẹ thì thầm. Nghe nói có nước nóng chứ. Dần, bây giờ mẹ đi ngủ đi. Đã bao nhiêu lâu mẹ không được ngủ. Mẹ năn nỉ. Có điều gì mà con không chịu nói cho hay? Không, mẹ đi ngủ đi. Đột nhiên bà nũng nịu như thời kỳ còn con gái. Mẹ làm sao ngủ được hở con? Nếu mẹ cứ phải nghĩ tới những gì con không muốn cho mẹ biết. Mẹ, đừng nghĩ ngợi gì. Sáng mai thật sớm, mẹ phải thay áo khác, rồi mẹ sẽ biết. Mẹ không thể ngủ được vì cái bí mật đang treo lơ lửng trên đầu mẹ. Mẹ phải đi ngủ. Tom cười rất vui vẻ. Nhất định mẹ phải đi ngủ. Con ngủ ngon. Mẹ nói khe khẽ. Rồi mẹ khom mình lách vào trong chiếc liều tối om. Tom bước qua tấm dán phía sau xe. Anh nằm trên sàn xe, đầu kê trên hai tay đan lại và hai cẳng tay áp sát mang tay. Đêm trở nên mát dịu hơn. Tom cài khuy áo và nằm xuống lại. Trên nền trời sao lấp lánh với ánh sáng đậm và tinh khiết. Lúc anh tỉnh giấc thì trời hải còn tối. Tiếng động nhẹ của kim khí đã làm anh chợt tỉnh dậy. Tom lắng tai nghe ngóng. Và một lần nữa, tiếng sắt va chạm nhau len keng. Anh cựa quậy, chân tay tê cống và rùng mình vì khí lạnh ban mai. Trại đang còn ngủ yên. Tom ngồi lên nhìn qua thành xe. Ở phía đông, các dải núi tắm trong một thứ ánh sáng xanh thẳm và trong khi anh đang nhìn, thì ánh sáng yếu ớt của buổi sáng tinh mơ rạng lên sau dãy núi. Các ngọn núi đều nhóm một màu đỏ nhạt, càng lạnh hơn, xám hơn, sẫm hơn khi ánh sáng càng tỏa lên cao, cho tới một vùng ở chân trời phía tây thì hòa lẫn vào bóng đêm. Phía dưới kia, trong thung lũng, đất nhóm màu xám nhạt của buổi rạng đông. Tiếng kim khí lại nghe lách kích. Thơm đưa mắt nhìn về phía dải lều dài màu xám, có phần sáng hơn màu đất. Gần một chiếc lều, anh thấy một ánh lửa màu vàng cam lọt qua khe hở của một chiếc chảo gang cũ. Một làn khói xám phục ra trên đầu ống thông khói. Tom nhảy xuống xe và từ từ đến chỗ bếp lò. Anh nom thấy một thiếu phụ đang bận rộn quanh lửa. Anh thấy cô ta bế một bé sơ sinh trong vòng cánh tay và đang cho nó bú. Đầu đứa bé rút vào dưới yếm. Người thiếu phụ vẫn bận rộn quạt lửa, gạt các ống sắt đi để lửa cháy bén thêm. Trong lúc đó, đứa bé vẫn bú chép chép và bà mẹ khéo léo truyền nó từ cánh tay này sang cánh tay khác. Đứa bé không làm dứt công việc của bà mẹ trẻ, cũng như không cản trở động tác nhanh và duyên dáng của bà. Lửa màu vàng cam liếm ra ngoài các khe hở của bếp lò và chiếu trên mái lều những ánh nhảy múa chập chờn. Thơm lại gần, anh ngửi thấy mùi mỡ rán và bánh nướng. Ở đây, ánh sáng lan tràn nhanh chóng. Thơm tiến lại gần bếp lò và hơ tay sưởi. Người thiếu phụ nhìn anh và gật đầu, đôi bím tóc lắc mạnh. Chào anh, cô vừa nói, vừa đảo mở trong chảo. Cửa lều vén lên và một anh thanh niên bước ra, theo sau là một người già hơn. Họ mặc áo quần vải trúc bâu xanh còn mới, hồ còn cứng, có những khuy đồng bóng loáng. Khuôn mặt họ sưng sẩu rất giống nhau. Người trẻ hơn có chòm râu màu nâu, còn người già thì chòm râu xám. Đầu và mặt họ hãy còn ướt đẫm, nước từ tóc râu chảy xuống, và má của họ bóng loáng. Cả hai cùng dừng lại, bình thản nhìn về phía đông sáng bừng. Họ cùng ngáp và nhìn ánh sáng trên các ngọn núi. Tiếp đó họ quay lại và nom thấy Thơm. Chào anh, người nhiều tuổi hơn nói. Gương mặt của ông bình thản, không lộ vẻ thiện cảm hay ác cảm. Chào bác, chào anh. Chào anh, người trẻ tuổi nói. Mắt họ đã khô ráo dần. Họ đi lại phía bếp lò để hơ tay. Người thiếu phụ vẫn tiếp tục công việc. Có một lúc, cô đặt đứa bé xuống, lấy dây buộc tóc, và khi cô cử động, thì hai bím tóc lại giật giật đung đưa. Cô đặt trên một chiếc hòm to, những chiếc đĩa bằng sắt tây, thìa và nĩa. Rồi cô múc thịt rán còn ngập trong mỡ, bỏ vào một chiếc đĩa to. Thịt còn kêu lèo xèo trong khi co lại. Cô mở cánh cửa bếp lò, lôi ra một chiếc khay vuông đựng những chiếc bánh quy nở phồng. Mùi bánh nóng tỏa ra thơm phức, và hai người đàn ông hít thật mạnh. Anh thanh niên kêu khe khẽ, lạy Chúa. Ông già quay về phía Thơm. Anh ăn sáng chưa? Thưa chưa, nhưng gia đình tôi hiện đang ở đây kia. Cả nhà chưa ai dậy, cần ngủ lấy lại sức. Ồ, vậy thì ngồi ăn với chúng tôi. Còn đủ chán, xin tạ ơn Chúa. Bác và anh chị tử tế quá. Tom nói, thức ăn thơm thế này, có lẽ tôi không thể từ chối được. Đúng là thơm thật chứ nhỉ? Anh thanh niên nói. Anh đã ngửi thấy gì ngon như thế này chưa? Họ lại bên chiếc hòm và ngồi xuống xung quanh. Anh làm việc quanh đây. Anh thanh niên hỏi. Chúng tôi có ý định thế. Tom nói. Chúng tôi vừa mới tới. Khi đêm, chưa có dịp đi quanh vùng xem sao. Chúng tôi đã làm việc được 12 ngày. Anh thanh niên nói. Vừa hối hả quanh bếp lò. Người thiếu phụ nói. Thậm chí, hai cha con còn sắm được quần áo mới. Cả hai người nhìn bộ trúc bâu mới và mỉm cười, có hơi ngượng nghịu. Người thiếu phụ mang tới đĩa thịt áp chảo, bánh bích quy to màu nâu, một bát nước mỡ và một bình cà phê. Rồi tiếp đó, cô ngồi xổm gần bên cái hòm. Đứa bé dẫn bú, đầu rút xuống dưới yếm. Ai nấy cho đầy thức ăn vào đĩa. Rưới nước mỡ lên bánh bích quy và cho đường vào cà phê. Người nhiều tuổi ăn đầy mồm, nhai ngòm ngào và nuốt lấy nuốt để. Lạy Chúa quyền quy, ngon quá. Rồi ông lại nhai đầy mồm. Anh thanh niên nói, 12 ngày nay chúng tôi đều ăn ngon. 12 ngày nay không ai phải nhịn một bữa ăn. Chúng tôi có việc làm, lĩnh tiền công và ăn no thì thôi. Anh lại yên lặng và bỏ thức ăn đầy dĩa, gần như cuồng nhiệt. Họ uống cà phê nóng bỏng, gạt cặn xuống đất, rồi lại rót đầy tách. Bây giờ, ánh sáng đã nhuốm màu đỏ nhạt. Hai cha con ngừng ăn. Họ ngồi ngoảnh về phía đông, và ánh hoàng hôn chiếu sáng gương mặt họ. Bóng núi và ánh sáng trên núi phản ánh trong mắt họ. Hai cha con hắt cà phê xuống đất và đứng lên cùng một lúc. Ông già nói, đến lúc phải đi rồi. Này anh, chúng tôi đang đặt ống dẫn. Nếu anh muốn đi cùng chúng tôi, họ có thể sẽ thuê anh. Chúng tôi có thể nói giùm. Ôi, bác và anh tử tế quá, mà tôi còn rất cảm ơn về bữa sáng. Rất mừng là có anh, người lớn tuổi nói. Nếu anh ưng, thì chúng tôi cố sao anh có việc làm. Ôi, thế tôi còn muốn thế nào nữa? Thơm nói, xin đợi tôi một chút để kịp báo với gia đình. Anh dội về lều, nhà và cúi nhìn vào bên trong. Trong bóng tối, dưới tấm bạc, anh nom thấy hình thù của những người nằm ngủ. Nhưng có cái gì khẽ động đậy trong đám chăn. Rusty chùi ra, oằn oèo như con rắn. Tóc phủ lúc mắt, áo nhào nát. Nó thận trọng bò ra rồi đứng lên. Sau một đêm nghỉ ngơi, mắt nó trong sáng và bình thản, chứ không còn giả tinh quái nữa. Tom tránh ra xa liều, ra hiệu cho nó đi theo. Lúc anh quay lại, nó ngước mắt nhìn anh. Trời ơi là trời, em mau nhớn quá đấy. Anh nói. Nó quay mặt đi, đột nhiên thấy ngượng. Nghe nhé, Tom nói, nhất là đừng đánh thức ai. Nhưng khi họ dậy, em nói, có lẽ mai ra anh tìm được việc làm và anh đi xem sao. Nói với mẹ là anh đã ăn với láng giềng rồi. Em hiểu kỹ chứ? Lucy gật đầu và quay đi. Đôi mắt của nó bây giờ là mắt đứa con gái bé nhỏ. Tom dặn theo, nhớ nhất là đừng đánh thức ai dậy. Anh vội vã đến gặp các bạn mới. Lucy rón rén đến trạm vệ sinh và thò đầu qua cánh cửa hé mở. Khi Tom tới nơi thì hai người đang đợi anh. Người thiếu phụ trẻ đã lôi một tấm nệm ra ngoài, đặt đứa bé sơ sinh nằm xuống rồi rửa chén đĩa. Tom nói, tôi muốn báo cho gia đình biết tôi đi đâu. Họ ngủ chưa dậy. Cả ba người bước dọc lối đi chính, giữa các dãnh lều. Trại bắt đầu hoạt động trở lại. Phụ nữ nhóm bếp, cắt thịt, nhào bột, làm bánh trong ngày. Còn đàn ông thì hối hả quanh các lều và xa hơi. Trời nhóm màu hồng. Trước văn phòng, một ông già gầy gò đang cẩn thận cào đất, kéo cái bừa cào thành những luống sâu và thẳng. Làm việc sớm quá vậy, bố già. Anh thanh niên nói khi đi ngang qua. Lão phải làm để trừ tiền thuê trại. Bố cứ nói thế, anh thanh niên nói, rồi ngoảnh sang phía Tom. Thứ bảy trước, lão say mềm, hát hỏng suốt đêm trong lều. Quỷ ban bắt phải lao động. Bây giờ, họ đi trên con đường nhựa. Hai bên trồng bồ đào. Mặt trời nhô lên trên dãy núi. Tom nói, kể cũng ngộ, cháu đã ăn với bác mà lại không xưng tên. Bác cũng không cho cháu biết tên. Cháu là Tom Joe. Ông già nhìn anh và khẽ mỉm cười. Anh ở California chưa lâu phải không? Được hai hôm. Tôi cũng đoán thế. Kỳ cục thật. Người ta để mất thói quen xưng tên, xưng tuổi. Chả là đông người quá, khiếp đi được. Toàn người là người mà. Thế này, tôi là Timothy Wallace. Còn đây là Wilkie, con tôi. Rất hãnh diện được làm quen với bác và anh. Nhà ta ở đây đã lâu chưa? 10 tháng. Wilkie đáp, chúng tôi tới đây đúng sau các trận lụt năm ngoái. Lạy Chúa, lúc đó sao mà gầy gò quá anh ạ, gần chết đói anh ạ. Gót dài của họ nện lợp cợp trên đường nhựa. Một chiếc xe chở đầy người đi qua, ai nấy đều có vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Họ bám chặt thành xe và nhíu mày vẻ mơ màng. Toán thợ của công ty hơi đốt. Tim Moti nói, họ tìm được việc làm tốt lắm. Lẽ ra tôi nên đưa xe nhà tôi đi. Tom nói, thôi. Tim Moti cúi nhặt một quả bồ đào xanh. Ông lấy ngón tay cái mần mề, rồi ném một con chim đang đậu trên một bờ rào bằng dây thép. Con chim bay dục lên, trở lại đậu trên cành đào, bình thản rỉa bộ lông đen bóng loáng. Thom hỏi, thấy bác không có xa hời. Hai cha con Wallace nín lặng, và Thom nhìn, thấy họ xấu hổ. Wallace nói, chỗ làm cách xa đây có một dặm thôi. Timothy đáp lại một cách giận dữ. Không, không có xa hơi, bán mất rồi. Cực chẳng đã, hồi đó không có gì ăn, thiếu thốn đủ dành, không có cách nào tìm được công ăn việc làm. Tuần lễ nào cũng có những tay đi qua mua xa hơi. Chúng cứ đi bâng quơ như vậy. Nếu thấy mình đói, chúng sẽ mua xe của mình. Thấy mình thì chả có thứ gì tệ nhá. Chúng gần như là lấy không. Mà chúng tôi thì đang đói. Nên khi chúng trả 10 đô la, ông nhổ xuống đường. Wilkie bình tĩnh nói, tuần qua tôi đã đến Bakersfield, thấy nó nằm ngay giữa ở một trại ô tô cũ. Ngay chính giữa có gắn một cái biển ghi 75 đô la. Chúng tôi không thể làm khác được, Timothy nói. Hoặc giả chúng tôi để họ đánh cắp xe chúng tôi, hoặc chúng tôi đánh cắp thứ gì của họ. Chúng tôi chưa đến nỗi phải ăn trộm ăn cắp, nhưng mẹ kiếp cũng sắp phải thế thôi. Thơm nói, trước khi bỏ nhà ra đi, người ta nói với chúng tôi ở đây có nhiều việc làm. Tôi đã thấy những tờ quảng cáo yêu cầu công nhân. Chúng tôi cũng thấy, nhưng công việc làm thì chả có nhiều đâu. Thêm vào đó, tiền công cứ sụt xuống luôn. Phải nghỉ nát óc để cố tìm miếng ăn. Mẹ kiếp, tôi đã chán ngấy ra rồi. Nhưng ngay lúc này, bác có việc làm. Thơm nói, đúng thế, nhưng rồi cũng chẳng lâu đâu. Chúng tôi làm công cho một người tử tế. Y có một ấp nhỏ cùng làm việc với chúng tôi. Có điều rồi anh xem, chả lâu gì đâu. Mẹ kiếp. Nhưng lại chúa, thế tại sao bác lại muốn họ thuê tôi làm? Thơm hỏi, có tôi thì việc lại càng ít đi. Tôi không hiểu. Cớ sao bác lại vì tôi mà để chịu cắt cỏ? Timothy lắc lư cái đầu. Chẳng biết sao, có lẽ vì dại dột. Định mỗi người mua một cái mũ. Chắc chắn là không tài nào mua nổi. Kia, chỗ làm ở kia, về bên phải. Công, xá khá. Lĩnh 30 xu một giờ. Ông chủ tử tế lắm, làm cho ông ta dễ chịu lắm. Họ rời con đường cái và đi xuống con đường rải sỏi, băng qua một thửa vườn nhỏ và sau rặng cây. Họ tới trước một trại nhỏ màu trắng, có một ít cây to, có bóng mát và một kho lúa. Sau kho lúa là một vườn nho và một cánh đồng bông. Lúc ba người đi qua trước trại, một cánh cổng có lưới sắt mở ra lách cách và một con người thấp da rám nắng từ các bậc cửa bước xuống. Ông đội một cái mũ bằng giấy bồi, vừa bước ngang qua sân vừa xắn tay áo lên. cặp lông mày rậm và cháy ánh mặt trời. Cao lại, đôi má rám nắng đỏ như tiết bò. Chào ông Thomas, Timothy nói. Chào ông, tiếng đáp lại cao kỉnh. Timothy nói. Đây là anh Tom Joe. Tôi nghĩ chẳng hay ông có thể thuê anh ta làm cùng chúng tôi không? Thomas cao mày nhìn Tom, rồi ông bật cười, nhưng đôi mày vẫn cao lại. Chắc chắn tôi sẽ thuê y. Tôi thuê tất cả mọi người. Nếu cần, tôi thuê 100 người. Chúng tôi nghĩ rằng, Timothy nói như để xin lỗi. Tom cắt ngang. Phải, tôi cũng vậy. Tôi đã nghĩ. Đột nhiên, ông ngoảnh phát lại, nhìn thẳng vào họ. Tôi có nhiều điều muốn nói với ông. Ngày nào tôi cũng trả công ông 30 xu một giờ, đúng không nào? Ồ, đúng thế, thưa ông Thomas. Nhưng... Dạ, ông làm cho tôi cũng đáng với 30 xu. Ông chắp hai bàn tay lại, siết thật mạnh. Chúng tôi cố gắng làm công việc cho tốt. Timothy nói. Đúng, nhưng thế này, từ nay trở đi, các ông chỉ được 25 xu một tiếng. Lạy Chúa, nhận hay thôi, tùy các ông. Sắc mặt đỏ dừ bèn sầm lại vì tức giận. Timothy nói, chúng tôi lúc nào cũng cố làm công việc cho tốt. Chính ông cũng nói thế. Tôi biết cái đó, nhưng hình như bây giờ không phải chính tôi đây thuê riêng lấy thợ của tôi. Ông nuốt nước bọt. Ông xem. Ông biết tôi có 30 acre đất. Ông có nghe nói đến hiệp hội các chủ trại không? Có chứ ạ. Thì đấy, tôi là hội viên. Tối qua có cuộc họp. Và bây giờ, ông có biết ai đứng đầu hiệp hội các chủ trại không? Tôi nói nghe. Ngân hàng miền Tây. Chính ngân hàng làm chủ hầu hết vùng thung lũng. Và nó có giấy nợ đối với đồng ruộng nào không thuộc sở hữu của nó. Thế là tối qua gã đại diện ngân hàng hắn nói với tôi thế này. Hiện nay ông trả công 30 xu một tiếng. Tốt nhất là ông cắt giảm xuống 25 xu. Tôi có thợ của tôi tốt lắm. Họ đáng được 30 xu. Tôi trả lời thế. Và hắn nói, từ nay, tiền công là 25 xu. Nếu ông trả 30 xu, ông chỉ gây xáo trộn. À, mà này, hắn nói, ông có cần dai như thường năm để làm mùa năm sau không đấy? Thomas ngừng lại, ông thở hổn hển. Ông hiểu chứ, giá biểu 25 xu. Ông có thích hay không cũng thế thôi. Chúng tôi làm việc chu đáo, Timothy nói một cách chán nản. Ông còn chưa hiểu hay sao? Ông chúa đại ngân hàng thuê 3.000 thợ, còn tôi thuê 3 người. Tôi có những khoản nợ phải trả. Bây giờ, nếu ông thấy có cách nào khác để chúng ta thoát khỏi bế tắc, thì, lạy Chúa, tôi sẽ chấp nhận. Tôi hết đường cựa quậy. Tim Moti lắc đầu. Tôi không biết nói với ông làm sao đây. Đợi tôi một chút. Thomas nói rồi chạy vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Nhón một lát sau, ông ta đã quay lại, tay cầm một tờ báo. Ông trông thấy tờ báo này không? Chờ tí, tôi đọc cho ông nghe. Bất bình vì những mưu mô phá rối của bọn đỏ, dân thành thị đã đốt một trại của thợ làm theo mùa. Đêm hôm trước, một nhóm thanh niên tức giận trước sự khuấy động tiếp diễn trong một trại của bọn thất nghiệp ở địa phương đã đốt trụi các lều của chúng và cảnh cáo bọn quấy rối là phải rời ngay khỏi quận. Nhưng tôi... Tom nói, nhưng rồi anh im bặt. Thomas cẩn thận gặp tờ báo bỏ vào túi. Ông ta đã giận lòng tự chủ. Ông nói một cách bình tĩnh. Chính hiệp hội đã phái những người đó tới. Giờ thì các ông biết chuyện rồi. Và nếu không may mà họ biết được là tôi đã hở chuyện ra với các ông, thì sang năm tôi sẽ không có trại để trồng trọt nữa. Thật tình tôi chẳng biết nói thế nào. Tim Moti nói, nếu quả có bọn xúi dục thì việc họ tức giận là cũng dễ hiểu. Thomas nói, từ lâu tôi đã thấy được tại sao có chuyện này. Bao giờ cũng vậy, trước khi cắt giảm tiền công là người ta lại nói đến bọn xúi dục đó. Không trật được, biết làm thế nào được. Tôi đã sa vào bẫy của họ rồi. Tôi bị kẹt. Lạy Chúa, bây giờ ông quyết định thế nào? 25 xu chứ? Tim Moti nhìn xuống đất. Tôi xin làm. Tôi cũng vậy. Tom nói, hình như tôi đang chui vào cái gì đó. Tôi cũng xin làm. Tôi cần có việc làm. Thomas rút ở túi sau ra một chiếc khăn tay kẻ ô vuông, lau miệng và cầm. Tình trạng này tôi không biết nó còn kéo dài mãi đến bao giờ. Ôi, không biết ông làm thế nào để nuôi cả một gia đình với công xá như lúc này. Hễ còn có việc làm thì còn có thể được. Wilkie nói, chỉ khi nào không có việc làm. Thomas xem đồng hồ. Thôi, ta đi làm. Và đào lại cái rãnh. Ồ, mặc kệ, tôi sẽ nói tất lật với các ông. Cả ba ông ở trong trại của chính phủ, phải không? Tim Moti đỡ người. Vâng, thưa ông. Và tối thứ bảy, các ông có khiêu vũ. Wilkie mỉm cười. Cái đó thì có. Vậy thì tối thứ bảy tới, phải cẩn thận. Bất thình lình, Tim Moti đứng thẳng người lên, lại gần Thomas. Ông định nói gì vậy? Tôi là thành viên ủy ban trung ương, tôi phải biết. Thomas có vẻ lo lắng. Nhất là đừng để ai biết là tôi đã nói với ông. Về chuyện gì vậy? Tim Moti nói một cách cương quyết. Chuyện thế này, hiệp hội không thích các trại của chính phủ. Cảnh sát không thể phái người tới đó được. Những người ở trong trại, tôi nghe nói, tự bảo đảm lấy trật tự ở đấy và không thể bắt một ai mà không có giấy tầm nã. Vậy, giả dụ có một trận ấu đả lớn và có thể nổ súng nữa, lúc đó một toán cảnh sát sẽ xông vào can thiệp, đuổi sạch tất cả ra khỏi trại. Tim Moti thay đổi hẳn. Ông nhô thẳng vai, mắt lạnh lùng. Ông nói thế là thế nào? Nhất là ông đừng kể với ai là tôi nói. Thomas dặn lại, vẻ bức rứt. Tối thứ bảy tới, sẽ có một cuộc ấu đả trong trại và cảnh sát sẽ có mặt ở đây sẵn sàng để xông vào. Thom hỏi, nhưng lại Chúa, sao lại thế? Những người ở trại có làm hại ai đâu? Tôi sẽ nói ông biết tại sao. Thế này, những người trong trại bắt đầu quen được đối xử như những con người. Khi họ trở lại các trại khác, họ không để người ta muốn làm gì họ tùy ý. Một lần nữa, ông lại thấm mồ hôi mặt. Thôi, bây giờ ta đi làm. Lạy Chúa, quý hồ tôi không mất trại của tôi vì đã dại dột nói toẹt ra. Nhưng biết sao được, tôi quý mến các ông mà. Timothy tiến lên đứng đối diện với ông ta và chìa ra một bàn tay xương xẩu, rắn rỏi, và Thomas siết chặt bàn tay đó.